Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Keep Sharp, Build a Better Brain at Any Age là một cuốn sách khoa học phổ thông của bác sĩ phẫu thuật thần kinh và nhà báo y khoa Sanjay Gupta, tập trung vào cách bảo vệ, duy trì và cải thiện sức khỏe não bộ ở mọi lứa tuổi. Cuốn sách không xem suy giảm nhận thức là điều tất yếu của tuổi già, mà nhấn mạnh rằng thói quen sống hàng ngày có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng ghi nhớ tập trung và sự linh hoạt tinh thần. Dựa trên nghiên cứu hiện đại từ nhiều nhà khoa học, tác giả phân tích vai trò của vận động, dinh dưỡng, giấc ngủ, kiểm soát căng thẳng, học tập liên tục và kết nối xã hội trong việc giữ cho não khỏe mạnh. Sách cũng bàn đến các chủ đề thường gây tranh cãi như video game, thuốc bổ vitamin và những hiểu lầm phổ biến về lão hóa não. Với giọng văn dễ hiểu và thực tiễn, cuốn sách vừa mang tính giải thích khoa học, vừa đưa ra một lộ trình ứng dụng cụ thể để người đọc có thể bắt đầu chăm sóc não bộ ngay trong đời sống thường ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bác bỏ quan niệm suy giảm trí nhớ là điều không thể tránh khỏi theo tuổi tác. Một điểm trung tâm của cuốn sách là phản đối quan niệm cho rằng già đi đồng nghĩa với giảm sút trí tuệ. Sanjay Gupta cho thấy nhiều thay đổi mà chúng ta gắn với tuổi tác thực ra chịu ảnh hưởng mạnh từ lối sống, môi trường và mức độ kích thích tinh thần. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ chấp nhận thụ động sang hành động, có thể đo lường được. Người đọc được nhắc rằng não bộ vẫn có khả năng thích nghi, học hỏi và củng cố kết nối ở nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Cuốn sách không phủ nhận sự thật là nguy cơ sa sút trí tuệ tăng theo tuổi, nhưng nó phân biệt rõ giữa lão hóa bình thường và suy giảm có thể phòng ngừa hoặc làm chậm. Nhờ vậy, nội dung không mang tính trấn an suông mà dựa trên logic khoa học rằng các thói quen lặp lại mỗi ngày sẽ tích lũy thành tác động dài hạn lên chức năng não. Đây là nền tảng tư tưởng của toàn bộ cuốn sách. Thứ hai, năm trụ cột bảo vệ não bộ gồm vận động, ăn uống, ngủ, giảm căng thẳng và giao tiếp. Cuốn sách trình bày một cách khá hệ thống rằng sức khỏe não không đến từ một biện pháp đơn lẻ, mà từ sự kết hợp của nhiều yếu tố nền tảng. Vận động giúp tăng lưu lượng máu và hỗ trợ chức năng nhận thức. Chế độ ăn cân bằng, đặc biệt theo hướng giàu dưỡng chất có lợi cho não, được xem là nền tảng để nuôi dưỡng tế bào thần kinh. Giấc ngủ lại đóng vai trò như thời gian não tự phục hồi, củng cố ký ức và xử lý thông tin. Kiểm soát căng thẳng, giúp giảm những tác động tiêu cực của trạng thái kéo dài lên khả năng tập trung và cảm xúc. Kết nối xã hội thì giữ cho não được kích hoạt qua đối thoại, đồng cảm và tương tác thực tế. Điểm đáng chú ý là sách không đặt các yếu tố này tách rời nhau mà cho thấy chúng hỗ trợ lẫn nhau. Nếu chỉ tập trung vào một khía cạnh, ví dụ tập thể dục nhưng bỏ qua giấc ngủ hoặc cô lập xã hội, hiệu quả bảo vệ não sẽ không đầy đủ. Cách trình bày này khiến sách có giá trị như một khung thực hành tổng thể. Thứ ba, so sánh kích thích trí tuệ qua trò chơi, học tập và quan hệ xã hội. Một chủ đề thú vị trong sách là câu hỏi điều gì thực sự tốt hơn cho não, trò chơi điện tử, hoạt động nhận thức hay tương tác xã hội. Gupta không đưa ra câu trả lời đơn giản kiểu một thứ thắng hẳn những thứ khác, mà phân tích theo cơ chế kích thích của từng hình thức. Video game có thể rèn tốc độ xử lý, phản xạ và một số kỹ năng chú ý, nhưng không thay thế được chiều sâu của giao tiếp người với người. Trong khi đó, học một kỹ năng mới hoặc duy trì việc đọc, suy nghĩ, giải quyết vấn đề sẽ tạo ra thách thức, nhận thức bền vững hơn. Tương tác xã hội lại bổ sung lớp tác động khác vì nó kết hợp ngôn ngữ, cảm xúc, trí nhớ và khả năng thích ứng theo ngữ cảnh. Ý nghĩa của phần này nằm ở chỗ nó giúp người đọc tránh tư duy cực đoan, không tuyệt đối hóa một hoạt động nào. Thay vào đó, sách khuyến khích xây dựng một môi trường sống có nhiều dạng kích thích khác nhau để não phải làm việc theo nhiều cách, từ đó duy trì độ linh hoạt lâu dài. Thứ tư, những người lớn tuổi có não khỏe mạnh cho thấy tiềm năng duy trì nhận thức rất lâu. Sách dành sự chú ý cho những người cao tuổi nhưng vẫn giữ được sự minh mẫn, thường được mô tả như những bộ não vượt trội so với mặt bằng chung. Đây không phải là cách thần thoại hóa tuổi già, mà là một hướng quan sát thực nghiệm nhằm tìm ra các mẫu hành vi và thói quen đáng học hỏi. Khi nhìn vào nhóm người này, tác giả muốn chứng minh rằng sự suy giảm không diễn ra đồng đều ở mọi cá nhân. Có người giữ được trí nhớ, khả năng học hỏi và sự nhanh nhạy rất tốt ngay cả khi đã lớn tuổi, và điều đó gợi ý rằng có những yếu tố bảo vệ đáng kể đang hoạt động. Cách tiếp cận này rất hữu ích vì nó dựa vào mô hình tích cực thay vì chỉ tập trung vào bệnh lý. Người đọc không chỉ biết điều gì làm não yếu đi, mà còn thấy những điều gì có thể giúp não duy trì hiệu suất cao. Qua đó, cuốn sách củng cố một thông điệp quan trọng là tuổi tác không xóa bỏ hoàn toàn năng lực nhận thức nếu con người xây dựng được lối sống phù hợp và bền vững. Cuối cùng, nhìn thẳng vào Alzheimer, thuốc bổ và cách chăm sóc não dựa trên bằng chứng, phần thực tiễn của cuốn sách đi thẳng vào những câu hỏi mà nhiều người quan tâm nhất, đặc biệt là Alzheimer, dấu hiệu cảnh báo, khả năng phòng ngừa và vai trò của người chăm sóc. Gupta không biến chủ đề này thành lời khuyên chung chung, mà cố gắng đặt nó trong bối cảnh hiểu đúng về rủi ro và nhận biết sớm. Bên cạnh đó, sách cũng bàn về thuốc, vitamin và thực phẩm bổ sung với thái độ thận trọng, không hứa hẹn quá mức. Đây là điểm đáng giá vì thị trường sức khỏe não bộ thường đầy các lời quảng bá, khó kiểm chứng. Tác giả nhấn mạnh rằng, những can thiệp có nền tảng rõ ràng như vận động, ngủ đủ, ăn uống hợp lý và giữ kết nối vẫn đáng tin hơn các giải pháp thần kỳ. Ngoài ra, việc nói đến vai trò chăm sóc người thân, suy giảm nhận thức, giúp cuốn sách vượt khỏi phạm vi tự chăm sóc cá nhân, đi vào thực tế gia đình. Nhờ vậy, nó vừa là sách kiến thức, vừa là cẩm nang ứng dụng cho người đang đối diện với nguy cơ hoặc thực tế của bệnh não. Kết luận, Keep Sharp phù hợp với những ai muốn hiểu não bộ theo cách thực tế, nhất quán với khoa học. Từ người trẻ muốn phòng ngừa sớm cho đến người trung niên và cao tuổi đang quan tâm đến trí nhớ, tập trung vào nguy cơ sa sút, nhận thức. Cuốn sách cũng đặc biệt hữu ích cho người đang chăm sóc cha mẹ, người thân có dấu hiệu suy giảm trí tuệ, vì nó không chỉ nói về phòng bệnh mà còn chạm tới khía cạnh ứng phó trong đời sống gia đình. Giá trị lớn nhất của sách là nó biến một chủ đề dễ gây lo lắng thành một kế hoạch có thể hành động thông qua những thói quen rất cụ thể như vận động, ngủ, ăn uống, giảm căng thẳng và duy trì giao tiếp. So với nhiều sách cùng chủ đề, Keep Sharp nổi bật ở chỗ vừa có nền tảng khoa học, vừa dễ tiếp cận, không xa vào giọng điệu giật gân hay lời hứa quá mức. Cuốn sách không hứa thay đổi não bộ chỉ bằng một mẹo đơn lẻ, mà xây dựng một bức tranh cân bằng hơn về cách bảo vệ chức năng nhận thức trong dài hạn. Đây là lựa chọn phù hợp cho người đọc muốn một hướng dẫn đáng tin cậy và có thể áp dụng ngay. Nếu bạn muốn ủng hộ Sanjay Gupta MG, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!